Matthew Alphonse Lesiniana Đậu, linh mục 1702-1745. Cha Matthew Alphonse Lesiniana Đậu sinh ngày 26 tháng 11 năm 1702 tại làng Nava del Rey thuộc Tây Ban Nha. Ngay từ nhỏ, lúc mới 15 tuổi, cậu đã xin nhập dòng Đa Minh tại tu viện Santa Cruz ở Segovia. Năm 1723, thầy đã khấn ba lời khấn của dòng và hoàn tất chương trình triết học và thần học. Tới năm 1727, thầy lãnh chức linh mục, lúc tuổi mới 25. Chịu chức linh mục được ít lâu thì tháng 11 năm 1730, cha được bề trên chỉ định cùng với 24 linh mục tu sĩ khác, cùng với cha Francisco Jean de Frederick Tế sang truyền giáo tại Phi Luật Tân. Rồi sau một thời gian thăm dò hoàn cảnh và xã hội Việt Nam, các đấng mở rộng môi trường hoạt động sang truyền giáo tại Việt Nam. Ngày 13 tháng 2 năm 1731, cha Matthew Lesiniana Đậu và cha Francisco Jean de Frederick Tế được lệnh đáp tàu từ Manila đi Việt Nam. Sau gần một năm trời vượt qua sóng gió hãi hùng và nguy hiểm, thì tới ngày 19 tháng Giêng 1732, hai nhà truyền giáo trẻ trung mới đặt được chân tới đất Việt Nam yêu quý. Cha Matthew Alphonse Lesiniana Đậu được chỉ định về Trung Linh để học tiếng Việt và tìm hiểu phong tục tập quán của người Việt Nam. Cuộc đời của nhà truyền giáo trẻ trung này khởi đầu bằng những thách đố không ngừng. Tới Việt Nam được 5 tháng thì cuộc bắt đạo đã trở nên gay gắt. Đằng khác, ngay tại địa phương đã có nhà sư tên Thịnh là người nằm vùng trước kia đã tố cáo bắt cha Francisco Jean de Frederick Tế. Vì hoàn cảnh khó khăn như vậy nên nhà truyền giáo Lesiniana Đậu của chúng ta được nếm thử ngay những cảnh truy lùng, phải trốn tránh, gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng trước những thách đố và nguy hiểm, các chiến sĩ truyền giáo của Chúa vẫn hiên ngang tiến bước, không hề lo sợ, nao núng. Chính vì lòng nhiệt thành giao giảng đạo Chúa nên ngày 19 tháng Giêng năm 1732, cha Matthew Alphonse Lesiniana Đậu được chỉ định tới lo việc truyền giáo tại Bắc Hà. Ngay khi vừa tới địa phận Đông Đằng Hoài, ngài đã hăng say bắt tay vào công việc giao giảng tin mừng. Lòng nhiệt thành và lời giao giảng của ngài cùng với ơn Chúa đã được đông đảo người Việt Nam đón nhận và xin được lãnh nhận bí tích rửa tội để được làm con cái của Chúa và gia nhập đại gia đình Hội Thánh Chúa. Vì số người theo đạo rất đông nên ngài đã phải vất vả coi sóc nhiều giáo xứ giữa cơn bách hại đạo Chúa của đời Chúa Trịnh. Mặc dù đã có lệnh cấm đạo và truy bắt người theo đạo, cha Lesiniana Đậu vẫn một lòng bền chí, say sưa lo việc mở rộng đạo Chúa trong lớp người nông dân chân thành, chất phác và dễ thương này. Nhưng rồi một chuyện đau buồn đáng tiếc xảy đến. Đó là vào một buổi sáng cuối năm 1743, giữa lúc cha đang dâng thánh lễ thì quân lính đã ào ào kéo nhau tới vây bắt ngài trong thánh đường. Sau này người ta mới biết rằng ngài bị bắt là do lời tố cáo của một người phản giáo đã bỏ đạo. Người phản giáo này đã đi tố cáo ngài với nhà cầm quyền để lấy tiền thưởng của nhà vua. Cha Matthew Alphonse Lesiniana Đậu bị xích tay đeo gông nặng nề, bị đánh đập rất tàn nhẫn, bị hành hạ dã man và chịu tống giam tù một thời gian lâu dài. Ngày 18 tháng 12 năm 1833, cha Đậu bị điệu ra tòa để thẩm vấn. Phiên tòa hôm nay do quan Đề Lĩnh, con rể ông thị trưởng, chưa bao giờ được gặp đạo trưởng ngoại quốc nên ông Đề Lĩnh nhận chủ tọa cuộc thẩm vấn này. Quan Đề Lĩnh hỏi cha: "Ông là người ngoại quốc tới xứ này được bao lâu rồi?" Cha trả lời: "Thưa quan lớn, từ 12 năm rồi." Quan Đề Lĩnh lại hỏi: "Ông tới đây có mục đích gì?" Cha đáp: "Thưa quan lớn, tôi có trách vụ dạy lề luật Thiên Chúa, là lề luật thánh thiện chân chính. Do đó tôi đến đây để dạy cho người ta." Quan hỏi tiếp: "Ông dạy thế nào cho người ta tôn trọng luật này?" Cha trả lời: "Tôi dạy về Thiên Chúa và ba vị đóng vai trò làm chủ, tức là Thiên Chúa ở trên trời, ông vua trong một nước và cha mẹ trong một gia đình." Nói xong, cha Đậu đọc cho quan nghe 10 điều răn trong đạo. Quan khen hay rồi nói tiếp: "Vua đã nghiêm cấm không cho ông giảng đạo trong nước, tại sao ông còn ngoan cố tới đây và liều mình với bao nhiêu vất vả nguy hiểm để làm gì?" Cha trả lời, tôi biết nhà vua cấm, do đó tôi không xuất hiện nơi công cộng. Tôi phải di chuyển đi lại trong đêm để giảng lề luật của Chúa đấng ngự trên trời. Tôi khuyên bảo người ta ăn ngay ở lành, tập luyện nhân đức và xa lánh những điều bất chính, xa lánh tội ác. Quan cười và nói tiếp, nghe ông nói tôi biết ông rất thành thật. Vậy ông từ nước nào tới đây? Cha đáp, thưa quan lớn, tôi đến từ nước Tây Ban Nha, gần nước Bồ Đào Nha. Sau cuộc tra vấn này, quan đề lĩnh ra lệnh tháo gông cho cha, nhưng lại xiềng xích tay chân cha lại. Trong lao tù lúc ấy, có cha Francisco Ginder-Federic Tế cũng đang bị giam. Hai cha cố gắng tìm mọi cách để liên lạc với nhau và có thể được giam chung với nhau nữa. Và thật may mắn, cầu được ước thấy, ngày 30 tháng 5, ngày lễ Chúa Ba Ngôi, hai cha cùng quốc tịch Tây Ban Nha, cùng dòng Đa Minh được sum họp với nhau trong cùng một nhà giam. Hai cha vui mừng có cơ hội để tâm sự với nhau, khuyến khích nhau, nhất là xưng tội và dâng lễ với nhau nữa. Khi phải đối chất với các quan, cha Matteo Leziniana Đậu luôn tỏ ra bình tĩnh, không khiếp sợ, mặc dầu trước những hình phạt ghê gớm. Trước mặt các quan, quan chánh án hỏi cha, ông biết là lệnh vua cấm truyền bá đạo Gia Tô là đạo của Tây Phương, tại sao ông còn cố chấp gieo rắc những sự sai lạc trong dân chúng như thế? Cha bình tĩnh giải thích và nói về đạo cho các quan nghe. Thưa quan, trước hết vua và các quan hiểu lầm, cho đạo Gia Tô là đạo Tây Phương. Không phải thế. Đạo Gia Tô do Chúa Giê-xu truyền dạy và mặc khải cho chúng ta, và Chúa Giê-xu là người Đông Phương, xuất xứ từ Đông Phương, chứ đâu có phải đạo của Tây Phương. Đằng khác, đạo Gia Tô khuyên dạy người ta kính thờ Thiên Chúa là đấng tạo dựng trời đất và chúng ta nữa. Đạo dạy ăn ngay ở lành, hiếu thảo với cha mẹ, với vua quan, yêu thương mọi người. Tại sao lại nói là gieo rắc sự sai lạc? Quan lại hỏi, ông nói đạo dạy hiếu thảo với vua quan, vậy tại sao ông không vâng lệnh vua mà bỏ đạo? Nếu ông vâng lệnh vua bỏ đạo, vua sẽ ban bổng lộc và cho ông về làm quan, được ở bên cạnh vua nữa. Vua rất quý trọng ông mà. Cha đáp lại, thưa quan lớn, chúng tôi không thể vâng lời vua mà bỏ đạo Chúa được. Chúng tôi phải vâng lệnh Thiên Chúa trước, vì Thiên Chúa còn trọng hơn vua. Chúa dựng nên vua mà. Tôi đã bỏ mọi sự, bỏ quê hương và gia đình, cùng mọi người thân yêu, tới đây chỉ có một mục đích duy nhất, là giao giảng cho nhiều người nhận biết Thiên Chúa mà thôi. Nên sự giàu sang, chức quyền, của cải mà quan nói, tất cả những sự ấy tôi không cần. Tôi xin cảm ơn quan lớn. Quan lại hỏi, ông bị tra tấn, bị đánh đòn, đớn đau như thế, tại sao ông không khai báo tên và nơi trốn tránh của các đạo trưởng khác? Ông có bùa thuật nào để chịu được sự đau đớn như thế? Cha tươi cười trả lời, làm gì có bùa thuật nào để chịu được những cuộc hành hạ đau đớn như thế? Chỉ vì lòng yêu mến Thiên Chúa và Thiên Chúa giúp cho tôi sẵn lòng chịu mọi đau đớn và hành hạ vì Chúa mà thôi. Còn các đạo trưởng khác thì bị truy lùng bắt bớ, mỗi người đi một nơi. Tôi không biết hiện nay các ngài đó đang ở đâu. Các quan mà không biết thì làm sao tôi biết được? Sau nhiều lần tra hỏi và khuyến dụ, khi thì ngọt ngào, thân thiện, khi thì gay gắt và bị đánh đập tra xét, nhưng lần nào các quan cũng thất bại vì không thể thuyết phục được ngài, nên các quan bàn định làm án tử hình về tội đã giao giảng đạo Chúa, rồi chuyển án về triều đình, xin vua châu phê. Ngày 22 tháng Giêng năm 1745, sau khi đã dâng lễ, cha Francisco Tế bị điệu đi xử và cha Matteo Leziniana Đậu cũng được theo chân ra tận pháp trường để cùng chịu trảm quyết ngày hôm đó. Lịch sử còn ghi lại một vài chi tiết rất lạ lùng. Sáng hôm ấy, bầu trời rất quang đãng, trời đẹp. Nhưng khi quan quân áp giải hai cha Francisco Tế và cha Matteo Đậu từ nhà giam ra pháp trường, thì trời đang trong sáng bỗng tự nhiên tối sầm lại, cho tới khi hai chiếc đầu của hai vị đạo trưởng cùng rơi rụng thì trời lại sáng trở lại trên pháp trường Đông Mơ. Và hai chiếc đầu còn dính đầy máu thì từ đâu có hai con chim bồ câu trắng bay tới lượn trên cao, rồi lại bay xả xuống đất, bay nhiều vòng liên tục. Sau khi hai chiếc đầu rơi xuống đất thì những người chứng kiến cả lưng lẫn giáo đổ xô tới thi nhau thấm máu và chia nhau lấy những mảnh vải áo của các ngài. Nhờ những tấm khăn thấm máu này, nhiều ơn lạ đã xảy ra. Nhiều bệnh nhân và nhiều chứng bệnh nan y lâu ngày chữa trị không khỏi, nay lấy miếng bông hay thấm vào máu của các ngài, đặt lên chỗ đau hay để trên ngực, rồi cầu xin các ngài mà được khỏi bệnh. Trước những sự lạ lùng như thế, người tín hữu trở nên mạnh bạo, không còn sợ hãi, lén lút mà trở nên can đảm, tinh thần vững mạnh và xuất hiện công khai để lo thu lượm di hài và rước về mai táng một cách long trọng và công khai, đặt dưới bàn thờ Đức Mẹ Mân Côi của nhà thờ xứ Lục Thủy. Đức Giáo Hoàng Pio X đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 20 tháng 5 1906 và ngày 19 tháng 6 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo Việt Nam.